I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 339 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn chương 3 và chương 4 của tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà. Sau đó là phần thông báo và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, trong chương trình Giờ của Mẹ Tin Yêu thứ 338 tuần qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần trích đọc tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ, chương 3, cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Cambodia, ngày thứ 15 của lộ trình, tức là ngày 10 tháng 4 năm 1980. Giờ đây, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 2 của lộ trình ngày thứ 15, trong tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đoàn xe bò đã đi khuất từ lúc nào? Có lẽ từ lúc chúng tôi cạo gió cho con. Chúng tôi đành lách thách kéo nhau đi bộ dưới cái nóng tàn bạo. Ông người Miên dẫn chúng tôi đi tiếp. Tôi dặn anh Vĩnh phải bám sát ông ta, kẻo lạc ông ta là mất hết giấy tờ quan trọng của mình. Cứ thế, chúng tôi lại đi bộ như lết. Anh Vĩnh cõng cháu Ninh, tôi cõng cháu Kim, còn hai cháu lớn lách thách chạy bộ phía sau. Tay chúng tôi còn xách hai giỏ quần áo, thùng nước và hai chai nước. Hai chai nước còn quý hơn mọi thứ gì khác, mất chúng là chết khát. Như một bọn ăn mày lem luốc, chúng tôi bước đi nặng nhọc, hai chân mỏi rã rời, cơn khát làm bỏng cổ, cháy họng. Cái nắng chói chang làm chúng tôi tối tăm mặt mày, hoa cả mắt, mắt nổ đom đóm. Các con tôi hết sức để mà nói, mà than thở. Chúng phải chạy mới theo kịp ông Miên dẫn đường. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết mình còn chịu cảnh vác thập giá này đến bao nhiêu lâu nữa. Tôi đoán chắc năm xưa, Chúa Giê-xu vác thánh giá chắc cũng đau đớn như chúng tôi lúc đó là cùng. Khác hơn là Chúa chỉ có một mình, còn chúng tôi phải lo nghĩ, băn khoăn cho sự sống và an sinh của gia đình gần 7 người. Cái nắng bây giờ đã ở trên đỉnh đầu nên càng làm chúng tôi mệt mỏi hơn. Phân bò rơi rải rác đầy đường mòn nên chúng tôi phải đi cẩn thận để khỏi đạp trúng các đám phân bò ấy. Chân chúng tôi bắt đầu sưng tấy lên và gây cơn nhức nhối. Tôi lên tiếng kêu anh Vĩnh kéo ông Miên dẫn đường đứng lại để chúng tôi được nghỉ dừng chân một chút cho đỡ mệt. Nhưng kệ, ông ta vẫn cắm đầu bước thật mau. Hình như ông đã quá quen với việc đi bộ và với lộ trình này. Ông ta nói tia lia và chỉ tay về phía trước. Anh Vĩnh chẳng hiểu gì, nhưng anh vẫn hỏi, Siêm, Siêm, nghĩa là tới Thái Lan chưa? Ông Miên gật đầu và ra dấu cho gia đình tôi bước mau hơn. Trên lưng anh Vĩnh, cháu Ninh mắt nhắm chặt, mặt xám nhất. Cháu đã bất động từ hồi lâu rồi. Tuy cơn mệt mỏi đã lớn và giãn nở ra, nhưng chúng tôi buộc lòng phải cố mà lết về phía trước để hy vọng đến trại tị nạn sớm mà xin cơm, nước và thuốc cho cháu Ninh và các đứa con khác của tôi. Trên lưng tôi, cháu Kim rên rỉ vì quá khát. Nó cũng chẳng còn sức đâu mà khóc, mà nói nhiều nữa. Nó chỉ rên khẽ trong miệng. Thời gian như ngưng động lại. Từ phía sau của chúng tôi, một cô gái người Miên, người mà tôi đã gặp lúc chúng tôi dừng lại để nấu cơm cùng với đám người đi xe bò chiều hôm trước, đã đi bắt kịp chúng tôi. Và sau đó, ông Miên cùng cô gái vừa đi vừa thảo luận. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Cơn mệt quá sức, cơn khát quá sức chịu đựng. Tôi đứng lại thở hắt ra và la lớn. Tắc, tắc, bọn ơi, tắc, tắc. Nghĩa là uống, uống, ông ơi, cho tôi uống. Hai người Miên kia quay lại nhìn tôi và nói thật to những tiếng Miên mà tôi chẳng hiểu gì. Nhưng qua ngôn ngữ quốc tế, tôi đoán là chắc sắp đến nơi rồi. Hai đứa con lớn của tôi vừa đi vừa chạy. Mặt chúng đã sạm đi vì cháy nắng. Chúng đưa mắt nhìn tôi cầu cứu và van lên. Hai chai nước đã trống rỗng vì hết từ lâu. Nhưng chúng tôi vẫn phải giữ cái vỏ chai để dành khi gặp vũng nước ao tù hay ao nước bùn thì lấy nước dùng. Hai cái vỏ chai mà chị Tư đã cho lúc này đập long cong vào nhau vì cháu Khang đã đuối sức. Nó cứ để cho hai cái vỏ chai trống rỗng tha hồ đập vào nhau. Lúc ấy tôi chỉ sợ lỡ hai chai đó bể thì sẽ chết khát vì không còn gì để đựng nước. Vì thế tôi quay về hướng Khang và hất hàm ra dấu cho cháu đeo hai chai nước lên vai. Làm như vậy thì cháu đỡ phải xách, vì một chai ở phía trước, còn chai kia ở sau lưng. Sau này cũng nhờ hai cái vỏ chai tầm thường đó mà chúng tôi có đồ chứa nước để chạy giặc và giấu kỹ trong lều tị nạn. Đối với dân tị nạn đường bộ như chúng tôi, thì những đồ đựng nước còn quý hơn vàng bạc. Ở các trại tị nạn sâu trong rừng hoang, cho dù có tiền vẫn không thể mua gì được vì không có chợ cũng không được đi ra ngoài vòng rào của trại. Về sau, người ta ăn cắp chai nước của nhau đều đều, kẻ bị mất chai nước thì sáng hôm sau dậy khóc la thảm thiết vì tiếc của. Rồi dưới cơn nắng đổ lửa, chúng tôi lết đi theo sự dẫn đường của hai người Miên. Cực hình đeo đằng, chúng tôi chỉ mong chết ngay lập tức để tránh nỗi khổ sở đó. Con đường trước mặt như cứ dài thêm lên. Đứa con trên lưng cứ trực muốn rớt tuột xuống, lâu lâu tôi phải đứng dừng lại để sửa vị trí đứa con lại cho ngay ngắn. Mỗi lần như vậy, tôi phải chạy mới theo kịp những người khác. Đến khoảng 1-2 giờ trưa ngày 10 tháng 4 năm 1980, gia đình chúng tôi đến một đồn lính. Lúc đó tôi chẳng biết ở trong đó có những ai, nhưng vì tưởng tượng nhiều quá nên tôi nghĩ rằng chắc nơi đây có hội thiện nguyện, có người Âu Mỹ. Chắc họ sẽ đón tiếp mình ân cần lắm vì hội thiện là một tổ chức nhân đạo. Tôi lại hình dung đến những ly nước đá mát rượi, những chai nước siro màu đỏ, màu cam hay những miếng dưa hấu đỏ óng ánh và những trái xoài chín vàng thơm ngon. Có lẽ họ sẽ cho mình các thức ăn đó. Tôi cố nuốt nước miếng và quay ra hỏi ông Miên dẫn đường, dù biết rằng ông ta không hiểu tôi nói trại tị nạn là cái gì. Ông Miên đáp, ông lớn Para. Từ ngữ ông lớn này được tất cả những người Miên mà tôi gặp trên xe bò hay trên đường đi dùng để nói về đám lính Para. Họ nói chữ ông lớn bằng tiếng Việt Nam. Đám lính trẻ Para mà tôi gặp ở trong rừng cũng từng tự xưng là ông lớn. Về sau, tôi còn được biết nghĩa chữ ông lớn dịch ra tiếng Miên là lục thung hay lục thung.
Kết luận, cuối cùng khi chúng tôi đến được biên giới Thái Miên, thì ai cũng tơi tả và rách rưới như những người hành khất. Đến được trại Nông Chan, tôi nhập đoàn với nhóm của ông Phạm Thanh và gia đình ông Lê Tấn Lý. Chúng tôi sống lây lất trong 7 tháng trời, trong cơn đói khát và khổ cực. Những gì xảy ra trong các trại tị nạn mà gia đình chúng tôi ở, như các trại Nong Chan, Northwest 9, tức là NW9, Panasonic Holding Center và Rancid Transit Center, thì cũng đã được mô tả kỹ lưỡng cho các phần kể chuyện của những người bạn tị nạn của chúng tôi ở những trang trước. Trong khi mang thai cháu bé, gia đình chúng tôi phải chạy giặc nhiều lần. Mỗi lần chạy giặc về thì rơi mất dép, mất các chai nước để dành trong lều và mất luôn quần áo. Cùng với những người tị nạn khác sống trong trại Non Chan và Norwest 9, chúng tôi luôn phải trốn chạy vì trại tị nạn này nằm giữa hai làn đạn của Việt Cộng và Thái Lan. Những nỗi thống khổ vô cùng lớn lao, bút mực không thể tả xiết, cảnh đói khát áp bức tranh giành và hiếp đáp xảy ra hàng ngày như một tấn bi hài kịch trên sân khấu. Một điều đặc biệt là tôi sinh ra một cháu gái và đặt tên là Hà Thái Thiên Hương vào đêm rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1980. Cháu sinh ra mà không có nước để tắm, không có quần áo tã lót để mặc. Mẹ cháu phải đi bộ rất xa để đến các hố vệ sinh, dù vừa sinh con. Gia đình tôi phải xin một miếng vải bao gạo để làm võng cho cháu bé nằm. Thấy con mình sinh ra giữa cảnh không nhà, không tiền bạc, không quần áo, không nước tắm, lòng chúng tôi xót xa ngậm ngùi. Ngày nay, sau 27 năm, cháu Thiên Hương đã tốt nghiệp đại học UCI. Cháu là đứa con rất thông minh, tài giỏi và ngoan ngoãn nhất trong gia đình. Vợ chồng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa và mẹ Maria vì hồng ân cao cả mà gia đình chúng tôi đã nhận được. Lòng biết ơn của gia đình chúng tôi thể hiện nơi cái tên mà chúng tôi chọn cho cháu Thiên Hương, tức là hương thơm của Thiên Chúa. Đi vượt biên đường bộ mà không bị bắt hay bị giết, không lạc thân nhân, không bị hãm hiếp thì đó là một hồng ân mà muôn đời chúng tôi không ngớt ngợi khen danh Chúa. Tuy nhiên, chúng tôi không quên cầu nguyện cho các bạn tị nạn xấu số. Họ mãi mãi bị vùi xác nơi rừng hoang biên giới, chết tức tưởi mà không ai biết nơi chôn. Chúng tôi xin quý vị và các bạn cùng giữ thinh lặng trong giây lát để dâng một lời cầu nguyện chân thành cho các hương hồn người tị nạn đường bộ Việt Nam đã dám hy sinh mạng sống để đi tìm tự do. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót giải oan và giải thoát cho linh hồn các nạn nhân này sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Kim Hà, ngày 22 tháng 4 năm 2007, những ngày của tháng Tư Đen. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà. Chương 4. Đồn Para, làng Pol Pot là địa ngục trần gian của người tị nạn đường bộ.
Ông người Miên chỉ con đường đất đỏ dẫn vào đồn lính và ra dấu cho chúng tôi bước lẹ. Chúng tôi mừng quá vì giấc mơ đã thành tựu. Tới nơi rồi, hết cực khổ rồi, sắp được nghỉ ngơi rồi, sắp được ăn uống rồi, sắp được tắm rửa rồi. Tôi mừng đến nỗi chân tay như muốn cuống quýt. Suýt chút nữa, tôi đã bị vấp té. Chắc các ông lớn Para này ở chung với hội thiện nguyện. Chắc họ tốt và có tác phong hơn những người lính Para ngoài bìa rừng. Tôi suy nghĩ và mơ ước như thế. Chúng tôi đi lết qua mấy chiếc cầu nhỏ. Suýt cầu không phải là nước mà là hầm trông. Chúng tôi vẫn đi sâu vào con đường đất quanh co. Đến được một căn nhà làm bằng gỗ và tre, tôi thấy ngay một lá cờ. Lá cờ này gồm màu xanh lá cây và màu trắng. Ở chính giữa là hình một ngôi chùa tháp màu vàng. Trong khi ấy, lá cờ của Cộng sản Miên mà tôi đã thấy ở Nam Vang có nền màu đỏ. Ở giữa là hình ngôi chùa tháp màu vàng. Ngon lành quá, chắc ăn quá rồi. Đây là lực lượng chống Cộng sản, đồng minh của mình mà. Tôi cười vì hy vọng rằng lực lượng Para này sẽ thông cảm và giúp đỡ dân tị nạn. Những người lính Para mà tôi gặp hồi sáng, chắc là những người cấp nhỏ nên họ hống hách, làm sằng, làm bậy. Chứ ban chỉ huy của họ chắc là đàng hoàng và có tác phong đạo đức hơn. Chắc không ai đối xử tệ với mình đâu. Nào ngờ, ông người Miên bước lên thềm của căn nhà gỗ có treo cờ ấy. Còn chúng tôi vừa đến bậc cầu thang bằng tre và gỗ, thì tất cả đổ xuống như những đám cây cổ thụ vừa bị chặt gãy đổ xuống đất. Chúng tôi ngồi bệt xuống và thở hắt ra. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc, nỗi đau khổ và sự cố gắng như được dịp giãn nở và vỡ òa ra. Chúng tôi liệng ngay các hành lý xuống sàn tre và bỏ hai đứa con từ trên lưng hai vợ chồng xuống. bốn đứa con tôi bèn nằm lăn đại ra bên góc sàn gỗ và thở ào ào. Anh Vĩnh dựa lưng vào dãy ghế đan bằng tre và nhắm vội mắt lại. Chúng tôi chẳng thèm nói chuyện và thảo luận gì cả vì hết sức rồi. Tôi cũng muốn nhắm mắt lại cho đỡ mệt, nhưng phần lại muốn mở mắt to để quan sát và tìm hiểu nơi chốn mới mẻ này. Tôi đưa mắt đảo quanh để mong tìm thấy bóng dáng một người Âu Mỹ của hội thiện nguyện, để mong tìm thấy bóng dáng của một vài đồng bào tị nạn cho được yên tâm. Lúc ấy có lẽ vì quá trưa lại thêm cơn nắng gắt của vùng nhiệt đới, nên tất cả vắng như tờ. Cây cối đứng chờ ra, không có lấy một chút gió. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Ủa, tại sao không có ai đón mình hết? Những người dẫn đường hồi ở Việt Nam và Ánh Sáng đều có nói là hội thiện nguyện sẽ đem xe ra rước dân tị nạn. Mà nay sao mình đến vùng tự do rồi mà chưa thấy họ ra đón? Hay là chưa đến trại tị nạn? Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ băn khoăn. Một chập vì quá mệt, tôi tự nhủ. Thôi kệ, que sera sera, tôi nghĩ nhiều chỉ mệt thôi. Thế là tôi dẹp hết mọi suy nghĩ, định nằm ngả lưng trên sàn nhà nhưng còn ngại ngùng không dám. Trong khi ấy, hai người miên dẫn đường đã giữ lấy sấp giấy quan trọng của chúng tôi để trình cho para ở phòng làm việc phía trong. Những người para này gồm bốn thanh niên trẻ khoảng dưới 30 tuổi. Họ không mặc quân phục rằn ri như những người lính para ở bìa rừng mà chúng tôi đã gặp. Họ mặc quần jeans và áo thun, trông họ giống những thanh niên ăn chơi của Sài Gòn. Hai người lục xét để xem hết mấy giấy tờ của chúng tôi thật kỹ, xong họ gọi chúng tôi đến gần và hỏi chúng tôi bằng tiếng Anh. Tôi bước lại tìm trong mấy giấy tờ của mình một giấy bảo lãnh mà mẹ tôi đã gửi về cho chúng tôi từ lâu, để chứng minh cho họ biết là tôi có mẹ ruột hiện ở Hoa Kỳ. Chưa hết, tôi còn đưa một thẻ nhân viên mà tôi đã có trong khi làm việc với Vietnam Christian Service ở Việt Nam, để họ hiểu rằng tôi là một nhân viên của một hội thiện nguyện của Hoa Kỳ. Họ có vẻ hài lòng vì tôi có những liên quan với Mỹ. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đỡ bị hành hạ hơn các người khác. Sau này, qua kinh nghiệm và lời kể của các nhân chứng khác, thì những người chỉ huy para rất thích và nể các người có liên quan với Hoa Kỳ, những người biết tiếng Pháp, hoặc những người tự nhận mình là giáo sư đại học. Đã có một vài trường hợp mà người tị nạn tự nhận mình là giáo sư Pháp Văn, giáo sư Anh Văn mà được những người chỉ huy para nể vì và đối xử đàng hoàng hơn. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ và hỏi han mọi chi tiết xong, hai người para này lập danh sách gia đình tôi. Rồi họ dắt tôi và hai con gái vào phòng kín để khám xét. Cơn khiếp hãi lại ập đến. Họ bắt chúng tôi lột hết quần áo, rồi họ dùng ngón tay thọc vào cửa mình của tôi. Ngón tay chúng to và thô như quả chuối sứ. Họ lại ngoáy tìm kỹ quá nên làm tôi đau đớn vô cùng. Mục đích của họ là để tìm vàng, tiền hay kim cương đặt ở trong đó. Sau này tôi được biết là họ nhân cơ hội ấy để hãm hiếp các người phụ nữ tị nạn và hành hạ họ. Vì có khi họ cũng tìm được vàng ở chỗ kín của các bà các cô. Riêng tôi thì vì đã mất sạch từ hồi sáng, lại thêm bụng bầu to 6 tháng nên may mắn không bị hãm hiếp. Và lại vì 5 ngày không tắm rửa nên người tôi cũng đã quá dơ bẩn và hôi hám. Sau khi khám xét trong người tôi, họ còn giờ đầu bóp miệng xem tôi có dấu gì ở nơi đó không.
Tiếp đó, họ quay sang khám xét các lai quần lai áo. Họ móc dầu cù là, ngoáy và bóp nát hộp kem đánh răng. Họ đập bể từng viên thuốc của tôi để mong tìm kim cương lẫn trong các viên thuốc. Họ bẻ gãy các đôi dép của chúng tôi để kiếm vàng. Trong khi tôi đứng tơ hơ chờ họ khám xét, thì một người quay lại khám xét hai con gái tôi. Hai cháu gái sợ quá, tỏ ý phản đối, thì bị anh ta tát cho hai tát tai nảy lửa. Lũ nhỏ khóc thét lên, tôi run quá, chỉ sợ rằng họ nổi giận bắn chết hai đứa con, nên vội vàng đưa mắt và đưa tay lên miệng ra dấu cho con nín lặng. Cuối cùng, họ lấy chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi tốt mà anh Vĩnh đã dùng để bọc con. Họ tịch thu kem đánh răng, hai cây viết bích nguyên tử mà chúng tôi đem theo để dành viết thơ về cho mẹ ở bên Mỹ, xin bảo lãnh, và cho em gái ở Việt Nam để em tôi yên tâm. Họ cũng lấy luôn những thuốc mà chúng tôi còn sót lại. Thế là hết, chả còn gì sót lại ngoài vài bộ đồ cũ của gia đình, một cái áo của tôi. Xong xuôi, họ ra dấu cho chúng tôi mặc quần áo vào, còn bọn họ thì bực dọc bỏ ra ngoài phòng. Ở phòng đối diện, hai người lính para khác cũng đang khám xét chồng và hai con trai của tôi. Họ khám thật kỹ, nhưng chẳng tìm được gì. Cuối cùng, chúng tôi được ra ngoài để chờ lệnh. Tới giờ phút ấy, chúng tôi hoàn toàn không còn một chút gì trong người, trừ một bộ đồ cũ nhất và xấu nhất. Vì phải giả dạng, nên chúng tôi đã kiếm những quần áo cũ và dơ nhất để mặc. Vì thế, sau này chúng tôi đã khổ sở rất nhiều vì nạn thiếu quần áo để thay đổi. Hai chiếc giỏ đem đi. Trên đường đã mất một giỏ cùng với cái kiếng cận thị của tôi tại gần tỉnh Xoài Riêng. Rồi cái áo thun đẹp nhất của anh Vĩnh đã phải đổi cho chị Tư để lấy đôi dép của chị ở gần Sisophone. Hai cuốn tự điển Việt Anh và Anh Việt thì phải vứt lại dọc đường khi đi xe bò. Chỉ còn có một bộ đồ tốt nhất, vài món đồ thực dụng thì cũng bị những lính chỉ huy para cướp đoạt. Thật là cùng cực quá rồi. Vì lý do đó nên anh Vĩnh phải nâng niu giữ gìn chiếc quần tây cũ còn lại trong người, phải để dành nó vì sợ rằng lúc lên máy bay qua Mỹ không có quần tây dài mà mặc. Suốt gần 7 tháng trời ở trại tị nạn, anh Vĩnh chỉ mặc duy nhất có một cái quần đùi đem theo và một cái quần dài được phát sau này để thay đổi. Còn tôi thì vì còn một chiếc quần đen, một xà rông và hai áo cụt nên có thể thay đổi được. Chính trong những lúc đau khổ ấy, tôi mới thấy cái công dụng đặc biệt của chiếc xà rông mà người phụ nữ Miên đã mặc. Chiếc xà rông quả là một loại y phục vừa hữu dụng vừa dễ may nhất. Ta có thể dùng nó để thay quần áo mà không ai nhìn thấy. Ta có thể dùng nó để tắm ở nơi công cộng mà không ai thấy ta ở trần. Ta có thể dùng nó để đi vệ sinh. Ta có thể dùng nó để che nắng trong lều, làm chiếu nằm, làm mền đắp cho con nhỏ, để con khỏi giật mình. Ngoại trừ một điều bất tiện là người ta khó có thể chạy mau khi mặc xà rông. Vì thế khi phải chạy loạn, chúng tôi mặc quần. Còn đại đa số phụ nữ tị nạn Việt Nam ở các trại tị nạn dọc theo biên giới Campuchia và Thái Lan thì họ đều mặc xà rông cả. Lúc chúng tôi rón rén ra đến phòng ngoài thì ông người Miên trung niên và cô gái người Miên đã đi đâu mất từ lâu rồi. Chúng tôi không kịp có thì giờ để cảm ơn họ vì họ đã đưa chúng tôi đến nơi. Quanh ngôi nhà tre và gỗ có cắm cờ này, tôi còn thấy xa xa là các lùm cây rộng rạp và những đám nhà tranh. Tôi liên tưởng ngay đồn para này với khu nhà của các cán bộ xây dựng nông thôn ở Vũng Tàu. Cách cấu tạo nhà cửa cũng giống nhau, nhưng chắc chắn những con người para và các cán bộ xây dựng nông thôn ở Việt Nam hoàn toàn khác nhau về bản chất và chí hướng. Vừa lúc ấy, người lính para đưa tay chỉ cho chúng tôi đi về phía một khu nhà gần đó, khuất sau các bụi tre. Chúng tôi nhất loạt đứng lên cảm ơn và đi ngay. Cháu Ninh đã mở mắt và tỉnh táo hơn lúc hồi sáng. Trên đường đi, tôi gặp hai thanh niên đang gánh thùng nước trống rỗng đi ngược về hướng chúng tôi. Tôi hỏi họ, Việt Nam hả? Hai chú nhỏ gật đầu và hỏi lại, anh chị mới tới à? Tôi gật đầu và hỏi tiếp, sắp tới thiên đường chưa? Ý tôi muốn ám chỉ là đã đến biên giới chưa?
Bất giác tôi nhớ lại hình ảnh các cô gái buổi sáng bị hành hạ, nhớ lại tiếng đạn từng tràng, tiếng thét hãi hùng và cách cư xử tàn nhẫn của lính para đối với gia đình tôi. Tôi tự trách mình quá lạc quan vì cứ nghĩ là cấp chỉ huy của para thì đàng hoàng và tử tế hơn. Dù sao thì họ đối với chúng tôi cũng đỡ hơn những người khác. Thế rồi chúng tôi lần tìm đến nơi nhà có người Việt tị nạn đã ở sẵn rồi. Trong những bụi tre là những ngôi lều tranh và có khoảng 30 người Việt Nam tị nạn ở đó. Già có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có. Tất cả mọi người đều ngồi hay nằm dưới đất, dưới bóng mát của những bụi tre xanh. Chỉ có một số ít ở trong lều. Quần áo họ tả tơi, mặt mũi đỏ bừng vì ăn nắng. Mọi người đều mệt mỏi và chán chường. Điều này khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ đến nơi chắc là mình sướng như đến thiên đường, tha hồ mà ăn, tha hồ nói, chạy, nhảy hay đùa giỡn. Chúng tôi xếp đồ đạc lại một bên và ngồi thụp xuống để hỏi han từng nơi chốn mới mẻ này. Qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi mới ý thức đồn Para này quả là chốn hang hùm, là chốn hỏa ngục. Nơi đây, theo lời những người tị nạn đến trước và kể lại, thì ông lớn Para chia làm hai khu vực để chứa dân tị nạn. Số dân tị nạn người Việt Nam thì ở khu này, còn số dân tị nạn người Cambodia thì ở phía bên kia, cách đó độ vài trăm mét. Còn về lương thực, thì lính Para phát gạo cho dân tị nạn ăn thoải mái. Họ để sẵn gạo ở một góc lều, ai muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nhưng thức ăn thì rất hiếm, cá hộp thì lâu lâu mới có, vì thế dân tị nạn ăn cơm với muối trắng. Ở dưới một lùm tre rậm rạp là một cái ao tù nhỏ, dân tị nạn có thể tắm giặt hay lấy nước để nấu ăn ở ao tù đó. Chúng tôi nghe nói đến ao nước là sáng rỡ mắt, rồi cả gia đình tôi gửi hết đồ đạc cho bà con tị nạn ở đấy để đi tắm mát, tẩy trần tất cả bụi bặm đường trường. Thế là sau 5 ngày đường, chúng tôi rời được dằm mình trong ao tù để tắm đã thèm, tắm trả thù cho suốt 5 ngày không tắm. Một cô gái người Tàu Lai ở trong toán người tị nạn cũng đi theo gia đình tôi để tắm cho vui. Trên đường đi tôi thấy bà con tị nạn người Miên cũng đứng ngồi lố nhố, họ sinh hoạt cũng có vẻ dè dặt và yên lặng như bà con tị nạn người Việt. Họ gánh nước, giặt đồ, chụm củi nấu cơm hay nằm trên võng bằng bao tải đựng gạo. Khi tới ao, tôi mới thấy cái ao thật sơ, nước xanh đục như thể có nhiều rong rêu. Mặc kệ, gia đình tôi nhào xuống tắm ngay. Còn gì thú vị hơn nữa khi đang bực bội vì nóng, vì nắng, vì dơ bẩn mà lại được tắm mát. Cô bé tên Tê vừa tắm vừa kể chuyện nho nhỏ về sự độc ác, tàn bạo của những ông lớn Para trong khu đồn này. Cô Tê cho biết là lính Para chỉ hoành hành mãnh liệt lúc màn đêm buông xuống. Cô Tê cùng đi với cha chồng và em chồng, còn chồng chưa cưới của cô thì đã vượt biên đường biển từ trước và đã ở Mỹ từ lâu. Trước khi cô Tê cùng cha chồng và em chồng đi vượt biên đường bộ, cô Tê đã ở tại trại tị nạn này 2 ngày, 2 đêm trước khi tôi đến. Vào tối hôm kia, Tê thấy người lính Para tới tận lều người tị nạn Việt Nam để lôi kéo một cô gái Việt đi hãm hiếp. Họ chĩa súng, lên đạn và hét lên rầm rầm để buộc cô gái Việt Nam đi theo. Lập tức, cô bé kêu hét thảm thiết và phản đối mãnh liệt. Cuối cùng, cô bé bị kéo đi và tiếp đó bị bắn chết và đẩy xuống cái hố trong khu đồn Para. Tiếng kêu cứu thảm thiết và tiếng hò hét của bọn giết người đã làm xúc động lòng người tị nạn vô vàn.
Thưa quý thính giả, trong 2 tuần vừa qua, có 2 ân nhân bảo trợ cho giờ của mẹ, đó là vị ân nhân ẩn danh số 2 và một bà ẩn danh. Xin cảm ơn quý ân nhân và chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ để cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn là 250 đô, tuần này quỹ vẫn còn 250 đô. Tin về cuộc hành hương đi Medjugorje năm 4. Nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ tổ chức cuộc hành hương đi viếng Đức Mẹ Medjugorje năm 4 từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2008. Thời gian là 13 ngày. Do Linh Mục Nguyễn Hoài Thương Linh Hướng, Kim Hà hướng dẫn và thông dịch ra tiếng Việt. Hạn chót để ghi danh là ngày 10 tháng 5 năm 2008. Xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512. 265-1512. Chúng tôi cũng xin kính mời quý vị đón nghe phần trích đọc tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ vào lúc 9:30 tối thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2008 sắp đến trên đài Little Saigon Radio, làn sóng AM 1480. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.